Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 530. Cổ trùng, góc truyện audio.com. Là ai? Trương Hải Bằng dù sao cũng là người lăn lộn mấy chục năm trong quan trường, am hiểu nhất đoán ý qua lời nói và sắc mặt, suy đoán nhân tâm, thấy Dương Tử Mi nói vậy cũng đoán được đại khái cô muốn gì. Thương gia đồ cổ thành phố A Tống Huyền, ánh mắt Dương Tử Mi sắc bén nhìn ông ta, nghe nói ông hạ lệnh cho cục cảnh sát, cục công thương thành phố A liên hợp đối phó anh ta. Tống Huyền, đôi mắt tam giác của Trương Hải Bằng hơi hơi rụt lại, thì ra vì hắn mà đến đây. Không có chuyện đó, là một tên quan chức giảo hoạt, ông ta đương nhiên không chịu thừa nhận chuyện này, lập tức phủ định. Không có ư, Dương Tử Mi động ngón tay, bắn một luồng âm sát khí vào tim ông ta sau đó niệm chú ngữ nói thật. Không nghĩ tới ý chí tên Trương Hải Bằng khá cứng cỏi, tố chất tâm lý cũng vững vàng. Bị âm sát khí xâm nhập còn bị hạ chú, vậy mà có thể khống chế mình ngậm miệng không chịu nói thật. Xem ra vẫn phải tra tấn hắn một trận mới được, Dương Tử Mi dứt khoát hạ chú ngữ ngũ quỷ truy mệnh. Trương Hải Bằng lập tức cảm thấy mình như bị vô số người lôi kéo, trong đầu cũng xuất hiện đủ loại oan hồn, gồm cả người vợ đầu bị ông ta hạ độc chết để lấy được thiên kim tiểu thư nhà chủ tịch thành phố. A, ông ta kinh hãi kêu lên, khuôn mặt vặn vẹo, khó chịu đến mức sắc mặt trắng bệch không ngừng kêu la. Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, các người cút đi. Cô người tình ở bên cạnh ông ta trợn mắt há hốc mồm, không hiểu ông ta xảy ra chuyện gì, thân mình như một con bạch tuộc không ngừng vặn vẹo, ga trải giường cũng bị ông ta xe rách, lộ ra thân hình xấu xí mập mạp. Dương Tử Mi thật sự không muốn thân hình xấu xí của ông ta làm ô uế mắt mình, khẽ động ngón tay tạm dừng chú ngữ ngũ quỷ truy mệnh. Ảo giác vừa biến mất, tinh thần Trương Hải Bằng liền bình tĩnh trở lại. Ông ta vội vàng kéo ga trải giường che chắn thân mình. Cô rốt cuộc là ai? Cô đã làm gì tôi? Ông ta vô cùng kinh hãi nhìn Dương Tử Mi, run rẩy hỏi. Không làm gì, chỉ hạ chú ngữ mà thôi, hi hi, cảm giác bị ngũ quỷ quấn thân thế nào? Bà vợ bị ông hạ độc chết có phải muốn xé xác ông không? Dương Tử Mi cười lạnh nói. Sắc mặt Trương Hải Bằng đen thui như màu đất, cô là vu nữ ư? Vu nữ ư, cũng gần như thế, nói chính xác thì tôi là thầy tướng. Dương Tử Mi cười nhạo, ánh mắt lạnh lùng, nói, rốt cuộc là ai sai ông đối phó Tống Huyền? Là, Trương Hải Bằng còn chưa nói xong, cả người bỗng vặn vẹo, nghiêng đầu, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng. Dương Tử Mi nghi hoặc lúc này cô không có hạ chú với ông ta, sao lại biến thành như vậy? Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì Trương Hải Bằng đột nhiên đột quỵ mà chết, không có hô hấp, tim ngừng đập. Cô gái bên cạnh sợ hãi hét chói tai, may mà hiệu quả cách âm của khách sạn 5 sao vô cùng tốt. Dương Tử Mi nhanh chóng điểm á huyệt của cô ta. Dương Tử Mi nghi hoặc xem xét kiểm tra tình huống Trương Hải Bằng, bề ngoài thì hắn bị tái phát bệnh tim, đột quỵ mà chết, trên thực tế thì trong cơ thể hắn có một luồng âm sát khí đang di chuyển giống như một con sâu đang di chuyển trong mạch máu. Cô dùng mình, lẽ nào lúc trước Trương Hải Bằng đã bị người ta hạ cổ trùng? Cô dùng thiên nhãn quan sát thi thể, tay cầm ngân châm tìm đúng chỗ luồng hắc khí đang di chuyển đâm vào. Một giọt chất lỏng màu đen chảy ra từ chỗ ngân châm đâm vào da thịt, lóe ra màu xanh quỷ. Góc truyện audio.com, gì, cách chương.